Tảng đá suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Trong văn chương bình dân, người ta thường dùng đặc tính tương đồng của những vật vô tri để diễn tả ý nghĩa tinh thần của con người. Hồi còn bé ham chơi, mẹ sửa dạy hoài không được liền mắng: đồ chai như đá, đá chỉ sự cứng cỏi chai lì. Có khi luật tương phản lại được dùng để làm nổi bật lên ý nghĩa tinh thần. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã dùng đặc tính khô cằn của đá để làm nổi lên tình cảm yêu thương của con người. Ngày sau sỏi đá cũng còn có nhau. Linh mục Anton Nguyễn Trường Thăng, tức nghệ nhân Nguyễn Thắng ở Đà Nẵng, là một người chơi đá có tiếng. Nhà sứ của cha Thăng đầy những tác phẩm đá cảnh lớn nhỏ, viên đá được đặt tên Văn Cao đã đem lại cho cha huy chương bạc trong hội thi đá cảnh. Thiền sư Minh Đức Triều Tâm Cảnh đã viết bài thơ Đá và Bạn Lữ tặng cho cha Thăng như sau: ngày xưa đá ngủ trong lòng núi, vì bạn yên hà ghé cuộc chơi. Lau cỏ làm văn không nệ bút, trăng sao đọc sách chẳng mê lời. Có chàng du tử tóc ngàn xuôi, có khách phong trần áo dặm khơi. Gặp đạo tình vong không nói nữa, bấy giờ đá lại nở hoa vui. Báo Thế Giới mới bình luận rằng nhiều người đã dẫm qua nó, nhiều ánh mắt đã dừng lại ở nó, nhưng chỉ có một người cảm được và đưa nó đi. Phúc âm hôm nay của Thánh Gioan cũng trình bày mầu nhiệm sống lại của Chúa Giêsu qua việc mô tả tảng đá lăn ra khỏi mộ. Tự nó lăn ra khỏi mộ hay được ai lăn ra đều diễn tả một sự chuyển động, một biến đổi. Tình yêu của Thiên Chúa đã chiến thắng sự chết, đã làm tảng đá phải lăn ra. Đúng là ngày xưa đá ngủ trong lòng núi, bây giờ đá lại nở hoa vui trong lòng người. Mặc dù mầu nhiệm nhập thể và sống lại của Chúa Giêsu đã làm tảng đá cũng phải chuyển rung, nhưng trái tim con người vẫn chai lì, chưa biến đổi. Trái tim của con người còn cứng hơn đá. Cổ nhân đã nói: đá mòn nhưng dạ chẳng mòn, tàu khê nước chảy vẫn còn trơ trơ. Tàu là kênh đào, khê là khe nước. Nước chảy thì đá phải mòn. Trên đời này cái gì cũng mai một đi, nhưng lòng dạ con người một khi đã cố chấp thì còn cứng hơn đá nữa, không thay đổi được. Việc Chúa Giêsu xuống thế làm người, chịu chết và sống lại ra khỏi mộ vẫn là nghi vấn từ ngàn xưa, ngay từ thời các thánh tông đồ. Chiếu theo những cuộc thăm dò cho biết, hầu như mọi người đều tin có Thiên Chúa. Hầu như mọi người tin rằng có một người đàn ông tên là Giêsu đã sống rất gương mẫu, giảng dạy luật lệ của Thiên Chúa và đã chết trên thập giá. Nhưng cuộc nghiên cứu cũng nói rằng khi hỏi về việc tảng đá lăn ra mộ trống và Chúa Giêsu đã sống lại, thì họ ngập ngừng bàn về những điều có thể xảy ra và không thể xảy ra, những điều có thể tin và không thể tin được. Hàng triệu người trên thế giới tin vào Ngài để sống tốt đẹp hơn, nhưng vẫn chưa chấp nhận việc Ngài đã sống lại từ cõi chết. Tảng đá phải xúc động, di chuyển và lăn ra, còn trái tim con người vẫn trơ trơ là thế. Việc tảng đá lăn ra, Chúa Giêsu sống lại, ra khỏi mộ, mộ trống, tôi không cắt nghĩa được, không chứng minh được, nhưng tôi tin. Tôi tin vào các nhân chứng đã viết lại câu chuyện này qua lời kể của bà Maria Magdala. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Bạn có nghĩ rằng đây là câu chuyện hoang đường vì bạn không hiểu được không? Có biết bao nhiêu thực tại trong thiên nhiên mà bạn không hiểu được nhưng đang xảy ra hàng ngày. Một cậu sinh viên trẻ và thông minh đã tuyên bố với bạn bè rằng anh sẽ không tin bất cứ điều gì anh không hiểu. Và một ngày xuân đang chuyển sang hè, một anh bạn lái xe ra nông trại chơi rồi về kể lại cho anh nghe rằng: "Này anh, hôm nay tôi lái xe về miền quê chơi. Khi đi ngang qua những cánh đồng nơi có những con trừu đang gặm cỏ, anh có tin không?" Anh đáp lại: "Tin chứ. Không xa nơi những con trừu ăn cỏ, có những con bò cái cũng đang nhai những đọt cỏ non. Anh có tin thế không?" Anh đáp lại: "Có chứ. Và cũng không xa nơi những con bò cái ăn cỏ, ở cuối đường có một bầy ngỗng đang đi kiếm cỏ ăn. Anh có tin thế không?" Anh đáp lại: "Có thể được. Này anh, cỏ mà những con cừu đã ăn sẽ cho len, cỏ mà những con bò cái ăn sẽ cho sữa, và cỏ mà những con ngỗng ăn sẽ cho chúng bộ lông mượt mà. Anh có tin thế không?" "Ừ, tin chứ. Nhưng anh có hiểu không?" Anh hơi do dự và lúng túng trả lời: "Chắc chắn là không." Anh nên biết rằng càng sống lâu anh càng khám phá thấy có quá nhiều điều trên thế gian này anh sẽ tin nhưng không hiểu được. Trong bài giáo lý tóm lược chuẩn bị năm tháng 2000 có câu hỏi: "Nhờ đâu ta biết Chúa Giêsu đã sống lại thật?" Thưa, nhờ hai điều: mộ trống và Chúa Giêsu đã hiện ra nhiều lần với các môn đệ. Chúa Giêsu sống lại, Ngài chiến thắng sự chết. Những sự kiện này mang lại cho chúng ta niềm vui, hy vọng, giúp chúng ta tin và hiểu phần nào về mầu nhiệm phục sinh của Chúa nếu chúng ta có những cảm nghiệm sống về tảng đá lăn ra khỏi mộ. Cảm nghiệm trở lại của Thánh Phaolô khi bị ngã ngựa trên đường Damascus với cái vảy đè nặng trên mắt làm ông bị mù. Tảng đá to lớn và nặng nề, tảng đá nào đang đè nặng tâm trí và linh hồn bạn? Có phải tảng đá ích kỷ, tham lam, thèm muốn, tảng đá sợ hãi, hận thù, ghen tuông, tảng đá dục vọng, bất chính, kiêu ngạo, lười biếng, giận hờn, tảng đá của bạo lực, nghiện ngập, lạm dụng, hiếp đáp vợ chồng con cái và người khác, tảng đá của tội lỗi, đam mê và xác thịt? Mỗi người có những tảng đá riêng đang đè nặng trên tâm hồn, giữ họ trong tầm tối của tội lỗi. Niềm vui phục sinh là niềm vui của những cảm nghiệm sống được tự do, giải thoát khỏi sức nặng của những tảng đá tội lỗi đó. Chính bạn phải cảm nghiệm một tảng đá nào đó trong cuộc đời đang đè nặng lên bạn, rồi được lấy đi khỏi, lăn ra ngoài và tâm hồn bạn tự do như mộ trống, rất thảnh thơi, thoải mái và bình an. Sự sống lại của Chúa Giêsu không chỉ bảo đảm với chúng ta về một thế giới mới và một thân xác mới, nhưng còn hứa hẹn một sự biến đổi mới và sự tự do hoàn toàn mới mà chúng ta không thể ngờ được. Ngày xưa có một con sâu bướm quen bò trên cành cây để sống. Suốt cuộc đời nó bò lê lết và gặm nhấm. Nó chỉ biết có thế. Một vài con sâu bướm khác đã nói với nó rằng một ngày nào đó tất cả các con sâu bướm sẽ được tự do bay tung tăng. Nhưng nó chẳng cảm thấy có nghĩa lý gì khi mà lúc nào nó cũng đói và chỉ cắm cúi nhai gặm hết chiếc lá này đến chiếc lá khác. Chung quanh chú sâu là những con bướm đủ màu sắc đẹp đẽ đang bay lượn nhởn nhơ từ những bông hoa này tới bông hoa khác. Hầu như chú sâu chẳng để ý gì tới những con bướm này. Chú cũng chẳng biết rằng những con bướm này xưa kia đã là bạn và là những người anh chị em trong gia đình của chú. Bây giờ họ đã tìm thấy tự do thực sự. Theo quan điểm của chú, điều chắc chắn nhất là chui vào cái tổ kén của mình, và ở đó Chúa sẽ vĩnh viễn không phải ăn uống và bỏ lề lết nữa. Đến một ngày, chú sâu bướm tự thấy mình bị kẹt giữa những sợi chỉ do chính chú làm ra đã quấn chặt lấy chú, không thoát ra nổi. Chú cũng chẳng biết sẽ bị như vậy đến bao lâu. Rồi một ngày, chú bỗng thấy mình bước ra khỏi cái vỏ đó. Kinh ngạc, chú tự hỏi, đôi cánh cồng kềnh này để làm gì? Sau đó, chú bay được và rồi lại được thưởng thức nước mật ngon ngọt ở đầu những nhụy hoa xinh xắn. Quả là tuyệt vời! Chú được tự do bay đến bất cứ chỗ nào chú thích, ngay cả bay lượn trên những cô bạn gái ngày xưa vẫn còn đang phải gặm nhấm và bỏ lề lết. Chú nói với cô bạn, hãy nhìn tôi đây này! Nhưng nàng cứ mải mê gặm những chiếc lá úa tàn. Sự sống lại của Chúa Giêsu dẫn tới một sự tự do trọn vẹn. Thân xác sống lại của Ngài không bị giới hạn bởi những kích thước của thời gian và không gian. Ngài đã tự do xuất hiện với các môn đệ mặc dù cửa đóng kín, đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus, hay hiện ra với các môn đệ ở biển hồ Tiberia, tự do như lời Ngài đã phán. Vậy nếu người con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do. Nói như Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma rằng, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu kinh nghiệm sự tự do và vinh quang của con cái Thiên Chúa. Nhưng đó chỉ là nếm trước cái tự do chúng ta sẽ được hưởng trên thiên đàng. Chúng ta nghĩ về đời sống sau khi chết cũng giống như con sâu bướm đã nghĩ. Chẳng có gì khác hơn là bò lê lết và gặm nhấm. Nó đã không bao giờ có thể hình dung ra được sự tự do hoàn toàn khác biệt với đời sống con bướm. Vào ngày thứ nhất của lễ phục sinh, các môn đệ đã nhìn thấy thân xác sống lại của Chúa Giêsu lần đầu tiên, và chính Ngài đã hiện ra với họ trong suốt 40 ngày để họ có thể ra đi khắp nơi trên thế giới công bố về mầu nhiệm sống lại này. Đây là lý do tại sao chúng ta và những người Kitô hữu khắp nơi trên thế giới vui mừng cử hành lễ phục sinh trong niềm hy vọng và hân hoan.